18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 83 26 Tết. Tôi yên vị trên xe chuyến xe khách về quê ăn Tết, lòng nôn nao với những cảm giác thật khó tả. Tạm gác cuộc sống sinh viên và những mối quan hệ phức tạp đã qua, chỉ mong gặp lại đám bạn cấp 3 để thỏa sức mà ăn chơi, tám chuyện trêu đùa. Tính ra đứa nào cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau một thời gian xa quê đi học, đứa đi làm, đứa tính xong chuyện chồng con, mỗi người đều đang đi con đường riêng. Chỉ dịp lễ Tết như vậy mới họp mặt nhau khá đông đủ mà thôi, không còn là học trò, đến nhà thầy cô tất nhiên đứa nào cũng có quyền được nhậu một cách công khai. Vậy là ngay tối 26 Tết đã bị lôi kéo đi ăn nhậu, cái lũ quỷ bạn tôi thoát khỏi lớp 12 cứ đứa nào cũng lên đô sau một thời gian làm sinh viên tu nghiệp. Riêng tôi là vá mồi thì nhiều chứ đâu có uống được bao nhiêu, vậy mà hết nhà đứa này qua nhà đứa nọ, thầy cô cứ vậy kéo dài đến mùng 4 Tết, chẳng ngày nào tôi không có men trong người. Không có ai kiểm soát, thành ra cũng thả mình theo cuộc vui. Nói đến cái mốc mùng 4 Tết thôi là vì tối hôm ấy tôi đang ngồi chơi với mấy thằng chiến hữu ngoài chợ huyện thì điện thoại reo. Màn hình hiện lên chữ chị cùng với bản nhạc chuông quen thuộc tôi dành riêng cho nữ hoàng. Nghe nè, hi hi nhóc ơi nhóc, đang ở đâu, quê chứ ở đâu, mà quê là ở chỗ nào. Nói biết không mà hỏi, có chuyện gì thì nói đi nhóc, đang ở chỗ nào, ở đang ngồi chơi với mấy thằng bạn ngoài chợ huyện của nhóc, được chưa, vậy nhóc chơi xong chưa, hi hi ra chơi với chị đi, rảnh nửa, đang ở quê ra bằng niềm tin à, mà bữa đã la tạm không liên lạc tới qua Tết mà, hi tại chị, nói rất nhỏ, không nghe rõ, tại gì nói lớn lên coi, không có nghe gì hết. Mệt nhóc quá, hi hi nhóc, đang ngồi chỗ nào, trời à, đã nói đang ở chợ huyện của nhóc, vậy hả, vậy chợ đó, có gần trường, đi kêu đi, hôn, ở gần, ủa sao biết tên trường nhóc, vậy, hi hi chị đang ở trước cổng trường nè, hả, tôi la lên một tiếng làm mấy thằng bạn đang chén chú chén anh ngà ngà giật mình chửi. Tôi cũng không thèm đôi co đứng dậy đi ra khỏi bán nhậu, hít không giỡn à, nói lại coi đang ở đâu, hi hi đang ở trường đi kêu đi, nè ai thèm giỡn với nhóc chứ, trời đất tự nhiên xuống đây chi, chơi chứ chi, hi hi nhóc lại đón chị nhanh nhanh lên đi, ở đây tối thui hà, rồi xuống với ai, có một mình chị đâu có ai nữa đâu, nhóc ra nhanh nhanh nha, rồi ở đó đi ra liền. Bó tay chị luôn, tôi lật đật cúp máy xách xe phóng luôn về trường, bỏ lại ba thằng bạn ngồi ngơ ngác sau lưng, chợ gần sát trường. Tôi nhanh chóng nhận ra dáng người cao của chị dưới ngọn đèn trước cổng trường, dưới chân chị là cái vali nhỏ xíu, vừa nhìn thấy tôi chị tươi cười chạy lại nắm lấy tay tôi, nhóc nhóc. Tôi dừng xe nhìn chằm chằm vào chị rồi thở dài, lại bày trò gì nữa đây, hi hi người ta đi chơi chứ làm gì đâu mà bày trò, tự nhiên xuống đây làm gì, ở trên kia buồn hiu à. Tại chị thấy nhóc đi lâu quá trời nên mới có được tuần hơn, lâu gì mà lâu, một tuần là lâu rồi muốn gì nữa, hít rồi xuống đây bằng cái gì, sao đi có một mình vậy nè. Chị xuống bằng xe khách đó, Phong đòi đưa chị đi, nhưng chị hổng cho, dám đi một mình luôn hả, dám chứ sao không, hổng sợ lạc ha, bị bắt cóc hả, ai mà thèm sợ chứ. Hi hi Phong dẫn chị ra đúng trạm xe rồi dặn người ta chở chị lại đây luôn nè, mà sao biết nhóc ở đây mà kêu người ta chở tới, bí mật tôi ngơ ngác. Mặc dù chị không phải là con nít nhưng thực sự một mình đi xe xuống tận đây là một điều gì đó tôi không nghĩ chị dám làm, nên nhớ chị sống ở nước ngoài từ nhỏ, chỉ mới về nước một thời gian. Đường Sài Gòn chị còn không biết rõ, nói gì là cái quê nhỏ cách Sài Gòn hàng trăm cây em này, bó tay chị luôn, có đi thì đi sớm, tự nhiên lặn lội tút trên đó về dưới này trễ quá trời. rủi xuống đây gọi điện thoại cho nhóc không được rồi tính sao, thiệt tình, chị cũng hổng nghĩ tới nữa, nhưng chị biết nhóc sẽ luôn nghe máy mà, hay quá, đâu chắc chắn dữ vậy. Vì nhóc đã hứa bất cứ lúc nào chị gọi nhóc cũng sẽ nghe máy mà, biết rồi, mà có xuống cũng phải gọi điện thoại trước, để nhóc đón chứ, tối thui như vậy đứng đây một mình có chuyện gì rồi sao? Phong có đời gọi điện thoại nhưng chị hổng cho, sao vậy, chị mà nói nhóc biết trước nhóc cho chị xuống mới lạ, ngoan quá ha, chị làm như nhóc hổng cho mà được với chị à, xí, đáng ghét. Tôi lắc đầu thở dài, trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng đêm nay dẫn chị về nhà, thế nào cũng được vinh danh vì mới đi Sài Gòn một thời gian ngắn đã dẫn con gái người ta về quê ra mắt. Rồi phải giải thích, rồi phải ăn nói với người nhà, rồi ai mà biết chị sẽ làm những chuyện gì khi về nhà tôi nữa đây, thôi, lỡ rồi, chết bỏ. Tôi bấm bụng lấy quyết tâm rồi xuống cầm vali của chị để lên phía trước xe, thôi, giờ về nhà nghỉ chứ đứng đây nói chuyện tới sáng luôn hả? Chị chắp tay sau lưng xoay xoay người qua lại ra vẻ suy nghĩ, hi hi chị hổng về nhà nhóc đâu, sao vậy, chị chưa muốn về, giờ chưa phải lúc, giờ mà phải với lúc cái gì, bộ tính ngủ ngoài đường hả, hi hi mình thỏa thuận với nhau là hổng để bạn bè người thân nhóc biết chị và nhóc quen nhau rồi mà, giờ sao chị về nhà nhóc được, không về chứ sao nữa. Tối thui trễ lắm rồi, mà không biết chị nghĩ gì nữa, nhóc với chị quen biết nhau có sao đâu mà tối ngày bí mật này nọ, giữ bí mật về chị biết bao lâu rồi đó, hi hi. Chị đã nói là chưa tới lúc để mọi người biết mà, chị vẫn thích bí mật thôi, chị vẫn muốn nhóc và chị sẽ là một thế giới riêng, chuyện này thỏa thuận rồi hổng có nuốt lời đó, mệt. Nói cho vui thôi ai thèm nuốt lời với chị đâu, mà giờ hổng về nhà chứ đi đâu, hổng lẽ ngủ ngoài đường, chị chu miệng cốc đầu tôi một cái, ngủ ngoài đường cái đầu nhóc á đồ khờ, giờ nhóc đưa chị đi kiếm khách sạn đi, ở hen, nhưng ở đây quê mà, không có khách sạn đâu chỉ có nhà nghỉ thôi, nhà nghỉ khác khách sạn hả nhóc, theo nhóc chắc khác, nói chung để coi có chỗ. Nào được không đã, ở quê mà toàn mấy chỗ nhỏ sợ không hợp với chị, hi hi chị chịu được mà hổng sao đâu, đi đi nhóc, rồi thì đi, vậy là tôi đưa chị chạy lòng vòng thị trấn để tìm nhà nghỉ. Nói chung đa số nhà nghỉ toàn để mấy cặp đôi hẹn hò chứ ở cái nơi này có cảnh quan gì để du lịch tham quan đâu mà có khách sạn để khách lưu trú, tìm được một nhà nghỉ coi như to đẹp nhất thị trấn. Tôi đưa chị vào thuê phòng dưới ánh mắt nhìn lạ lẫm của ông chủ, có lẽ những cặp đôi vào đây thuê phòng không lạ với ông chủ nhưng một cô gái xinh đẹp, cao ráo như chị thì có lẽ hơi lạ mắt cũng là chuyện bình thường. Sau khi thuê phòng, tôi nhờ ông chủ quét dọn lại cho sạch sẽ, trong khi đó hai chị em kéo nhau đi ra chợ để chị ăn tối. Cái cảm giác chở chị sau lưng giữa phố huyện, thêm cái cảm giác lo lo sẽ bị mấy thằng bạn hay người quen bắt gặp thực sự rất lạ, có một chút gì đó vui vui, thú vị. Thị trấn khuya chỉ còn vài món quen thuộc như bún, phở, hủ tiếu, cháo. Chị của tôi ăn hủ tiếu trông khá ngon lành, chẳng có vẻ gì không hợp khẩu vị như tôi lo cả. Phía xa ba thằng bạn của tôi vẫn đang ngồi chơi giữa khuya mà không biết rằng cách đó vài chục bước chân là thế giới riêng của tôi và chị đang vui vẻ ăn uống trò chuyện. Sau khi đưa chị về phòng để chị tắm và nghỉ ngơi, tôi xin phép chị chạy ra với mấy thằng bạn một chút, đang chơi chạy đâu nãy giờ mày, có chút việc khỉ gì giờ này ông thần. Chuyện riêng của anh, bí mật con khỉ, thôi tệ mày, làm phát coi thằng bạn, rót bia vào ly tôi rồi hò hét hai thằng còn lại cụng ly. Tôi cũng vui vẻ uống với tụi bạn một cách nhiệt tình chứ không từ chối như trước nữa, ngồi thêm khoảng nửa tiếng thì giải tán vì một thằng phụ huynh gọi về, thằng còn lại nhìn đâu cũng thấy tổ quốc, chia tay ba thằng bạn. Tôi xách xe chạy qua nhà nghỉ với chị mà không cần phải gọi điện thoại về nhà cho hay đêm nay tôi không về. Từ trước đến giờ tôi đi chơi qua đêm bên ngoài cũng không có thói quen xin phép. Về đến phòng, chị đang nằm sấp trên giường chơi game. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh chị liền ngồi dậy cắn bắp tay tôi thiếu điều rớt thịt ra luôn mới chịu nhả ra. A đi, ui da, cái gì vậy, sao cắn nhóc, đau u, xí, nay, nhậu nhẹt nửa đúng hôn, đồ hư hỏng, ở hít thì có uống một chút với mấy thằng bạn, biết nhậu hồi nào vậy hả? À thì cũng biết lâu rồi, tại ít nhậu thôi, dám giấu chị hen, đồ hư hỏng, con nít con nôi bày đặt nhậu, có biết hại sức khỏe lắm hôn, ở thì tại lâu lâu gặp tụi bạn thân nên uống cho vui. Tụi nó ép giữ quá hổng chối được, xí, đồ hư hỏng, thôi mà, la hoài, lâu lâu cả năm mới uống vài ly mà he he, ly cái đầu nhóc đó, nhóc có xịn không hả, tỉnh bơ, đô cao lắm dễ gì xịn, còn khoe nữa hả, muốn chị uy nhóc phù mỏ hôn, nhóc mà xịn chị cho nhóc ra đường ngủ luôn, chị nói rồi đó, uống vài ly xã giao thì được, chị không thích nhóc uống say xịn biết không, như vậy sẽ hại sức khỏe lắm, nhóc có nhớ những chuyện nhóc hay tâm sự với chị không, vì những chuyện đó, chị không muốn nhóc uống say xịn đâu, nhóc biết mà, hổng sao đâu chị đừng lo. Đi xe mệt không, sao hổng ngủ đi, chị chờ nhóc về nè sao dám ngủ một mình ở đây được, tôi ngồi dậy đưa ly nước mía cho chị, nè uống nước mía quê nhóc đi, ngon lắm, xí, làm sai rồi hối lộ chứ gì, hối lộ gì đâu, he he, chị cầm ly nước mía uống một cách ngon lành, tôi ngồi kế bên xoay xoay cổ, tay bóp bóp đấm đấm vào vai mình, thấy vậy chị ngừng uống hỏi, nhóc sao vậy, mỏi lắm hả, đi cả ngày, mấy nay ngày nào cũng có bia rượu trong người thành ra cũng hơi mệt, thấy chưa, cho đáng đời ham chơi ham nhậu, có đâu tại nhà thầy cô. Rồi người lớn không à, từ chối khó lắm chứ nhóc cũng đâu có muốn uống đâu, đáng ghét, nằm xuống đi, chị cốc đầu tôi một cái nghiêm mặt đè tôi nằm sấp xuống giường rồi nhẹ nhàng đấm đấm, xoa xoa vai và lưng tôi, tuy không chuyên nghiệp nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu, thực ra cũng có biết đi massage hồi nào đâu mà biết thế nào là chuyên nghiệp thế nào là không a còng, hơi thấm say nên cảm giác mệt nhanh chóng xâm chiếm lấy cơ thể, chắc chị cũng nhận ra nên không nói gì nhiều nữa mà leo xuống giường. Được một chút thì chị đem bình thủy nước nóng từ ngoài vào pha nước ấm sau đó lấy khăn vắt sạch lau mặt cho tôi. Thôi được rồi để nhóc tự làm, đâu có say nhiều đâu mà chị đừng lo. Chị không nói gì chỉ nghiêm mặt nhìn tôi, cái nhìn vừa trách nhưng vừa lo lắng, tôi đành nằm im, chị lau mặt tôi xong thì bắt tôi nằm sấp lại xoa bóp tiếp cho tôi, chẳng biết vì sao, có lẽ do say hay vì điều gì đó khó giải thích, tự nhiên tôi nhẹ nhàng nói với chị gảy lưng cho nhóc đi, tôi cũng tự nhiên yêu cầu và vô cùng tự nhiên chị mỉm cười đồng ý. Chị kéo áo tôi lên rồi nhẹ nhàng gảy khắp lưng tôi, miệng lẩm nhẩm một ca khúc bằng tiếng Anh, tôi mỉm cười, đã thiệt lâu rồi nhóc hổng được gảy lưng, là sao nhóc? Hồi nhỏ xíu ngủ với mẹ ngày nào nhóc cũng được mẹ gảy lưng, rồi xa nhà, lâu lâu về thăm, đêm nào cũng chui vô giường đòi mẹ gảy lưng xong mới chịu đi ngủ. Mấy năm nay không còn dám xin mẹ gảy lưng nữa, lớn rồi cũng ngại, đồ ngốc, còn đổi lại là chị sẽ không ngại chút nào đâu, vì chị thích làm con nít hoài mà đúng không, hi hi, chị thích được papa cõng vào giường nè, papa sẽ đọc sách du chị nè ngủ nè, sau khi chị ngủ papa sẽ hôn lên trán chị rồi mới tắt đèn để cho chị ngủ nè, ủa vậy còn mẹ chị thì sao? Mami chị sẽ không làm những việc đó đâu. Sao vậy? Vì mami nói mami bận đứng ngoài cửa quay lén lại cảnh papa chăm chị ngủ rồi. Ủa bộ ngày nào cũng quay phim hả? Hi hi lâu lâu mới quay. Nhưng bình thường mami sẽ đứng ngoài cửa phòng chị nhìn thôi, papa chăm chị ngủ, nhưng mami sẽ là người đánh thức chị vào buổi sáng, giống chia nhiệm vụ chăm sóc nữ hoàng quá ha, hi hi chứ sao. Tôi mỉm cười đưa tay nắm chặt lấy tay chị đang gảy trên lưng tôi, có nhóc ở đây rồi, chị hãy luôn cố gắng vui vẻ nha, chị biết mà, nhóc sẽ là gia đình của chị đúng không nhóc, ừ. Vậy sau này chị sẽ gảy lưng cho nhóc hen, chịu luôn, gì chứ vụ này đồng ý hai tay, hi hi đáng ghét, chị vẫn tiếp tục vừa gảy lưng vừa xoa bóp vai cho tôi. Hai chị em cứ như vậy, trò chuyện linh tinh những câu chuyện không đầu không đuôi, những mơ mộng của chị, những ký ức về gia đình của chị. Về những bình yên chị đã từng có, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, chính tôi cũng không hay. Buổi sáng bắt đầu bởi tiếng chuông tin nhắn của con, bạn nhắc nhở chưa ghé nhà tôi ăn Tết. Mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn xong như một thói quen tôi đưa tay ôm lấy bất cứ thứ gì vơ được định ngủ tiếp. Cảm giác lạ lạ, tôi mở mắt và giật nảy mình vì nhìn thấy gương mặt chị ghé sát vào tôi. Chỉ một chút nữa thôi là không còn khoảng cách nữa rồi, thì ra chị đã thức từ lâu và vẫn nằm im đó mặc cho tôi ôm, vội buông chị ra ngồi dậy, vỗ vỗ vào đầu mình. Mãi mê ngủ quên mất đêm qua tôi không có ngủ một mình mà còn có chị nữa, chị dậy sớm vậy, chị không thèm trả lời, ngồi hẳn chồm lên vai ghé mắt sát vào mặt tôi chớp chớp mắt, nè nhóc còn mệt hả? Nhóc ngủ nửa đi, hồi tối nhóc say mà, tôi vẫn vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, còn hơi chóng mặt, chị đói bụng chưa, chị hổng đói đâu, nhóc thấy sao, nhóc ngủ nửa đi chừng nào hết mệt hả dậy, thôi không sao, chị muốn ăn gì nhóc đưa chị đi ăn sáng, nhìn mặt biết đói bụng rồi bày đặt lo cho nhóc, chị không biết, tôi gỡ tay chị đứng dậy đi ra ngoài tìm WC rửa mặt. Đánh răng sau đó trở vào phòng kéo tay chị đi ăn sáng, lúc chị ghé mặt nói chuyện với tôi là đủ biết chị đã thức dậy, vệ sinh cá nhân từ lâu. Thà chị ngủ luôn chứ thức từ sớm thì giờ không đói bụng mới lạ, tôi lại đưa chị đến quán phở quen thuộc, chị chủ quán vui vẻ chạy ra đón khách như bao lần, ủa sao giờ này mới lại ăn em? Tụi kia nó mới ăn xong đó, rồi tụi nó đâu chị, là đi cà phê rồi, à thì ra nay hẹn hò bạn gái đi chơi hèn gì sáng chị hổng thấy em di chung với tụi thằng Hảo, chư choa, ai mà đẹp vậy nè. Dạ chị bạn em, thôi chị cho em hai tô như cũ nha, rồi chờ chị chút, chị chủ quán vui vẻ đi vào trong làm phở cho tôi không quên dừng lại bàn gần quầy nhất, tám chuyện vài câu, nhóc, đây phải quán phở nhóc hay khoe với chị hôn, ừ, tôi đó, bảo đảm ngon luôn, hi hi, chị chủ quán vui tính quá hen, khỏi nói, bà tám hổng thua chị đâu he he, uỳnh phù mỏ giờ. Mà chị uống gì không? Chị muốn uống coca. Tôi giơ tay gọi thêm một lon coca một trà đá nữa rồi vui vẻ ngồi quảng cáo quán phở với chị. Tất nhiên sau khi ăn uống no nê, chị của tôi không thể phàn nàn gì thêm về chất lượng phở quê tôi. Sau khi tính tiền, tôi không quên kéo chị chủ quán ra một góc nói nhỏ. Chị đừng nói tụi kia em có bạn Sài Gòn về chơi nha, bí mật. Rồi rồi, ăn mạnh một mình chứ gì, he he, thôi em đi nha, mai ghé ăn nữa em, cái thằng đi Sài Gòn có mấy tháng gái đâu nhiều thấy sợ, tôi nhanh chóng chạy ra chở chị rời khỏi quán. Giờ làm gì nữa đây, hi hi chị muốn nhóc, đưa chị đi chơi, mà đi đâu giờ, biển, nhóc nói quê nhóc, có biển mà đúng hôn, có, mà nhóc cũng kể rồi đó. Biển ở đây không có trong xanh như biển chỗ khác đâu đó, biết rồi, nhóc, khoe biển của nhóc, chị nghe thuộc lòng luôn nè, giờ chị muốn tận mắt nhìn thấy kia, thì đi, nhưng mà cũng chờ nhóc về nhà thay quần áo cái đã, bộ đồ mặc đi chơi cả ngày hôm qua rồi, vậy hen, hi hi vậy nhóc, về thay đồ đi rồi chở chị đi, thôi chị đi với nhóc luôn. Đường về nhà chung đường ra biển mà, nhưng chị chưa muốn gặp người nhà nhóc đâu, biết rồi thì cho chị ngồi quán cà phê gần đó chứ ai bắt về nhà mà lo, hi hi. Tôi đưa chị về phòng lấy thêm quần áo cho chị rồi chạy thẳng về nhà để tránh người quen biết kể lại với nhà tôi. Chở chị chạy thẳng tới quán cà phê lạ lạ nằm cách xa rồi mới chạy về nhà. Nhảy vào WC tắm sạch sẽ, bận vội bộ quần áo, mượn mẹ một số vật dụng trong nhà bỏ vào ba lô, sẵn mượn luôn cái dù máu tím mộng mơ thần thánh của ngoại rồi chạy ào đi. Tất nhiên không quên mượn xe chị dâu để chở chị đi chơi cho đàng hoàng một tí chứ xe cà tàng của tôi đang chạy nhìn không hợp với chị tí nào.